Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Thái Lan, Pháp, Đan Mạch, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì gỡ bỏ áp phích phỉ báng Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc đại lục về việc bà được khai mở tâm hồn và mâu thuẫn gia đình bà được hóa giải nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại hội nghị Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2019. Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2019 được tổ chức tại trung tâm Barclays ở Brooklyn vào ngày 17 tháng 5 năm 2019. Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã thuyết giảng và trả lời các câu hỏi trong gần 2 giờ đồng hồ. Pháp hội năm nay là một buổi hội tụ mang lại nhiều động lực. 12 học viên từ New York, Boston, Atlanta, Vương quốc Anh, Đức, Israel, Ấn Độ, Nhật Bản và Hồng Kông đã chia sẻ trải nghiệm của họ trong hoạt động quảng bá sân duyên, công tác trong hạng mục truyền thông và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại các điểm du lịch. Trong đó, có những học viên kỳ cựu đã tu luyện hơn 20 năm, cũng như những học viên trẻ đang nhanh chóng bắt kịp và làm việc trong các hạng mục. Các bài chia sẻ được dịch song song bằng 9 ngôn ngữ. Pháp hội kết thúc lúc hơn 5 giờ chiều. Tin tức thứ hai, Đài Loan và Thái Lan tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vào năm 2000. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20 và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Sư Phụ Lý. Tại Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công tại các thành phố của Đài Loan là Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm tại 5 địa điểm vào ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua. Họ luyện công tập thể, tổ chức biểu diễn chống lưng và thu thập chữ ký phản đối cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một học viên là người biểu diễn chống lưng và trình diễn các bài công pháp, cũng nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đang chơi ở khu vực sân chơi đã lắng nghe. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các học viên Pháp Luân Công Tân Trúc cũng tổ chức luyện công tập thể và thu thập chữ ký tại Thư viện Hạo Nhiên tại Đại học Quốc gia Giao thông. Nhiều sinh viên xung quanh thư viện đã xem trình diễn các bài công pháp và chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ. Tại Thái Lan, vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại công viên Lumpini ở Bangkok để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý. Tin tức thứ ba, tại Pháp, Đan Mạch, Đức, Áo, Thụy Sĩ, các học viên mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và cảm tạ Sư Phụ Lý đã hồng truyền Đại Pháp. Tại Paris, Pháp, để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, các học viên Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường nhân quyền gần tháp Eiffel vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2019. Thông qua âm nhạc, múa và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã chia sẻ với công chúng môn tu luyện truyền thống này thực sự tuyệt vời như thế nào. Một số du khách đã dừng lại để học các bài công pháp, trong khi những người khác hỏi về điểm luyện công ở địa phương để họ có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số du khách đến từ Trung Quốc đã dừng lại để xem lễ kỷ niệm và chụp ảnh. Khi họ biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền nhiều thông tin sai lệch về Pháp Luân Đại Pháp, các du khách Trung Quốc đã nói, ngày nay không còn ai tin vào những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói nữa. Tại Đan Mạch, vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ kỷ niệm tại trung tâm thành phố Copenhagen. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, học viên ở Đức, Áo và Thụy Sĩ cũng chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ tìm lại sức khỏe và thăng hoa về tinh thần như thế nào. Nhiều học viên cho biết họ đã trở nên kiên nhẫn hơn nhiều, có thể hướng nội khi gặp mâu thuẫn và tìm ra những thiếu sót để có thể khắc phục hơn nữa. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tin tức thứ tư, chính quyền thành phố và các tiểu bang của Mỹ tuyên bố và vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20, chính quyền một số tiểu bang đã gửi các tuyên bố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và bày tỏ sự cảm kích đối với Ngài Lý Hồng Chí. Tại New York, để kỷ niệm ngày đặc biệt này, các quan chức cấp liên bang, tiểu bang, thành phố và các quận ở New York đã gửi tới hơn 130 bản tuyên bố để tôn vinh Ngài Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảm ơn Sư Phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện này và cảm ơn những đóng góp của các học viên cho cộng đồng. Bên cạnh những lá thư chúc mừng từ 10 thượng nghị sĩ tiểu bang New York, còn có 59 trong 62 thượng nghị sĩ của tiểu bang đồng tài trợ cho một nghị quyết để tôn vinh Ngài Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 40 hạ nghị sĩ của tiểu bang cũng ban hành các tuyên bố và đồng tài trợ cho một nghị quyết về Ngài Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kathy Sheehan, thị trưởng thành phố Albany, chỉ định ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại thành phố Albany, thủ đô của tiểu bang New York. Tại tiểu bang Michigan, 11 thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của tiểu bang đã ban hành thư công nhận đặc biệt tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp. Tại tiểu bang Texas, 10 thành phố là thành phố Addison, thành phố Arlington, thành phố Bedford, thành phố Corin, thành phố Denton, thành phố Lancaster, thành phố Lewisville, thành phố Little Elm, thành phố Plano và thành phố Salt Lake đã tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 11 tháng 5 năm 2019. Tại Washington, D.C., thành viên hội đồng ông Jack Evans đã gửi thư chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm 27 năm pháp môn được phổ truyền ra công chúng. Ông đã viết, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington, D.C. đã đóng góp tích cực cho quận Columbia qua nhiều cách, bao gồm hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng, tham gia các cuộc diễu hành của quận, tổ chức các sự kiện và biểu diễn các tiết mục làm phong phú nền văn hóa. Tại Maryland, Hội đồng thành phố Baltimore thông qua nghị quyết chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nghị quyết viết, Hội đồng thành phố Baltimore gửi những lời chúc mừng chân thành nhất tới Pháp Luân Đại Pháp để công nhận lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 20 và rất nhiều đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Chúc tất cả các bạn luôn có chân, thiện, nhẫn trong tâm trong ngày lễ tốt đẹp này. Tại New Jersey, Thượng viện và Đại hội đồng ban hành nghị quyết chung công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Nghị quyết chung do Ủy viên Anthony M. Buckle khởi xướng và được đồng ký tên bởi 67 thượng nghị sĩ và Ủy viên Hội đồng Lập pháp. Nghị quyết này được đồng ban hành bởi ông Stephen Sweeney, Chủ tịch Thượng viện, và ông Craig Coplin, người phát ngôn của Đại hội đồng. Ba thành phố ở Missouri là thành phố O'Fallon, thành phố Wentzville và thành phố St. Peter's cũng ban hành tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố. Tin tức thứ 5, chính quyền thành phố và các tiểu bang của Canada tuyên bố ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tại Ottawa, thị trưởng là ông Jim Watson đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này. Các thị trưởng của Ottawa đã ban hành các tuyên bố từ năm 2001. Tại Windsor, thị trưởng Drew Dukins tuyên bố tháng 5 năm 2019 là tháng Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Windsor và gửi thư chúc mừng kỷ niệm 27 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Thị trưởng Dukins tuyên bố trong bức thư, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp hàng chục triệu người trên thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, đồng thời giúp họ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, nhân loại và vũ trụ thông qua tu luyện. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 tại Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp cũng đã mang lại lợi ích cho nhiều người dân Canada. Tin tức thứ 6, tại Mỹ, các học viên tổ chức ngày Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tại New York, các học viên ở thành phố New York đã tập hợp tại quảng trường Dag Hammarskjöld bên ngoài Liên Hợp Quốc để tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt này và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sinh nhật lần thứ 68 vui vẻ. Sự kiện bắt đầu với màn trình diễn của đoàn nhạc diễu hành Thiên Gua, sau đó là các tiết mục của các sinh viên Học viện Nghệ thuật Phương Bắc ở Midtown, New York. Các bạn trẻ trình bày các tác phẩm cổ điển phương Tây với các màn trình diễn độc tấu, hòa tấu, sướng ca, piano và hòa tấu đàn dây. Còn có một số tiết mục kết hợp các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa. Các học viên thành phố New York cũng đã biểu diễn một số tiết mục chống lưng. Ông Martin từ Cộng hòa Séc cho biết, ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và ông ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Khi nghe kể về mức độ của cuộc bức hại tàn bạo, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, ông nói rằng những chuyện này cần phải chấm dứt ngay. Tại San Diego, vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại công viên Mira Mesa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật sư phụ Lý. Sau khi kết thúc các bài công pháp, các học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân. Ngày hôm đó, tại công viên cũng diễn ra một lễ hội châu Á, do đó các học viên đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan lễ hội và tiếp tục trình diễn các bài công pháp vào buổi chiều. Tại Houston, Texas, hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 20 và ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bằng việc luyện công tập thể trong công viên Herman. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên mặc trang phục màu vàng tươi sáng đang luyện công bên hồ Mark Gavin trong công viên. Tại Washington, D.C., vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại công viên National Mall. Họ đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn các tiết mục ca múa. Tin tức thứ 7. Các hoạt động kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ở Canada. Tại Ottawa, hôm thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp ở Canada và các nhà lập pháp ủng hộ đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp trước đồi nghị viện. Những người tham dự đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và biểu dương cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 20 năm của các học viên. Họ cũng kêu gọi luật pháp giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. 13 quan chức đắc cử, bao gồm một số nghị sĩ, đã tham dự cuộc meeting này. Tại Toronto, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm trước Tòa Thị Chính vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Họ chụp ảnh nhóm và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ở bên trái của Tòa Thị Chính là địa điểm luyện công tập thể đầu tiên ở Toronto, được thành lập vào năm 1999 và đã được sử dụng vào mỗi cuối tuần trong 20 năm qua. Tin tức thứ 8. Các học viên ở New Zealand và Úc chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Tại New Zealand, các học viên đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm trên quảng trường AOT và tại Sky City, trung tâm thành phố Auckland vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Gua trên quảng trường AOT. Ông Simon Bono là tình nguyện viên của một tổ chức nhân quyền. Ông cho biết, Trung Quốc có nhiều vấn đề nhân quyền. Tôi thực sự không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại người dân. Tôi rất lo lắng về vấn đề này. Ông cho hay, sau khi ông biết đến cuộc bức hại từ các báo cáo truyền thông, ông đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Ông chân thành hy vọng rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể có một môi trường tu luyện yên bình ở Trung Quốc và có quyền công khai thực hành tín ngưỡng của mình. Tại Canberra, Úc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm thành phố vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, phát tặng bóng bay in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5. Bà Kate Waterford, Phó Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc cho biết, chúng tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, họ là những người an hòa và thiện lương, họ chỉ mong có cuộc sống và môi trường tu luyện yên bình. Chúng tôi thường thấy các bạn nâng cao nhận thức gần Đại sứ quán Trung Quốc. Bà cho biết, bà đã chú ý đến sự kiện nhân quyền rất quan trọng này. Bà khích lệ các học viên và nói rằng, rất nhiều người ủng hộ họ. Bà cảm thấy cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một điều đáng hổ thẹn. Bà đã có những lời chúc tốt đẹp nhất và cho biết bà sẽ tiếp tục chú ý đến vấn đề này. Tại Melbourne, Úc, các học viên Đại Pháp tại Úc đã tập trung tại trung tâm thành phố và chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật sư phụ Lý. Họ luyện công tập thể và nói chuyện với người qua đường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Trước khi chụp ảnh tập thể, các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại khu vườn Fitzroy, một địa danh nổi tiếng ở Melbourne. Các học viên địa phương đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 20 năm qua và khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Hai người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án tù vì gỡ bỏ áp phích phỉ báng đức tin của họ. Hai học viên Pháp Luân Công đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Long Tuyển Dịch vào ngày 28 tháng 4 năm 2019 vì đã gỡ bỏ biểu ngữ có thông tin phỉ báng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cả bà Viên Học Phân và bà Văn Cử Bình đều tự làm chứng cho phần biện hộ của mình. Bà Viên kể về việc sức khỏe của bà đã được cải thiện ra sao và tâm tính bà đề cao như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà Văn chỉ ra rằng bức hại Pháp Luân Công không hề có cơ sở pháp lý ngay từ khi nó bắt đầu. Luật sư của bà Viên cũng thay mặt bà biện hộ vô tội. Thẩm phán liên tục ngắt lời họ. Bà Viên 55 tuổi, bị kết án 2 năm tù vào cuối phiên xét xử, trong khi bản án của bà Văn 69 tuổi, hiện vẫn đang được điều tra. Cả hai người phụ nữ này đều tuyên bố sẽ kháng cáo. Bà Viên và bà Văn, hai cư dân ở thị trấn Lạc Đái, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Công an khám người bà Viên và lấy đi điện thoại di động và các tài liệu Pháp Luân Công mà bà đựng trong túi sách. Bà đã bị giam trong trại tạm giam huyện Bì ở thành phố Thành Đô. Được biết, Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ vụ án của bà Viên cho công an. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, người cha già 87 tuổi và người mẹ 85 tuổi của bà đã đi tới đồn công an để yêu cầu thả con gái họ. Cả hai ông bà đều bị giữ ở đồn công an vài tiếng trước khi được thả về vào buổi tối cùng ngày. Em trai và con trai bà Viên đi cùng cũng bị giam trong đồn công an 7 ngày. Anh trai bà Viên, ông Viên Bân, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, trong khi đang đến thăm cha mẹ ông trước thềm Tết Nguyên đán. Ông cũng đối mặt với việc bị bức hại thêm nữa sau khi Viện Kiểm sát phê chuẩn bắt giữ ông. Các vụ bắt giữ, giam giữ bà Viên và các anh em trai của bà là những đòn nặng liên tiếp giáng lên bố mẹ già của họ. Mẹ của họ bị ngất xỉu và đã tỉnh lại, nhưng cha của họ, ông Viên Quang Thường, đã qua đời vì những biến chứng do áp lực tinh thần to lớn từ những vụ bắt giữ gây ra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở tâm hồn tôi và hóa giải mâu thuẫn gia đình. Năm nay tôi 64 tuổi và sống ở một vùng nông thôn. Hồi còn trẻ, tôi hành xử rất hung hăng. Tôi không bắt nạt người khác, nhưng sẽ đánh trả lại nếu ai đó bắt nạt tôi. Vì thế mọi người nói tôi là một người phụ nữ cứng rắn. Tuy nhiên, tôi đã bỏ được thói nóng tính và trở thành một người thân thiện hơn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Gia đình không yên ấm. Sau khi xuất ngũ, chồng tôi trở thành một cán bộ thôn. Ông ấy lười biếng và có rất nhiều tật xấu. Chúng tôi thường xuyên cãi cọ khi ông ấy lăng nhăng với những người phụ nữ khác. Có lần ông ấy lăng nhăng với một người hàng xóm của chúng tôi. Khi tôi tra hỏi ông ấy về chuyện đó, thì ông đã không hề tỏ ra hối hận mà trái lại, ông ấy còn đánh tôi. Cặp vợ chồng hàng xóm đó và ba người con trai của họ đã đánh tôi khi tôi nói chuyện với người vợ về sự việc đó. Chồng tôi đã không hề cố gắng bảo vệ tôi khỏi bị tấn công. Vì chồng tôi khỏe hơn tôi rất nhiều nên tôi đã không đánh trả lại khi bị ông đánh. Một đêm, cảm thấy vô cùng tức giận, tôi đã trói chân của chồng lại khi ông đang ngủ say. Tôi đã đánh ông bằng cán của một cái liềm. Chồng tôi kêu cứu liên tục. Cũng trong thời gian này, vì tôi coi thường con dâu nên mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ. Một hôm, tôi phàn nàn với con trai về việc ăn uống của đứa cháu đích tôn. Con dâu tôi đã rất tức giận, vớ lấy con dao và lao thẳng về phía tôi. Con trai tôi đã chặn con dâu lại, nên tôi đã không bị thương. Tôi suốt ngày cãi nhau với họ hàng, hàng xóm và bạn bè. Mối quan hệ của tôi với mọi người xung quanh rất tệ, và họ thường im lặng khi tôi tiến đến phía họ. Tôi cảm thấy vô cùng cay đắng cho cuộc đời của mình, mặc dù tôi không bao giờ lùi bước trước những người khác. Tôi cảm thấy thất vọng về chồng, con cái và họ hàng. Làm việc nặng nhọc và chứng trầm cảm đã khiến tôi mắc rất nhiều bệnh. Để khuây khỏa, tôi đã vào chùa quy y. Tôi tiêu rất nhiều tiền, nhưng điều đó không thay đổi cách hành xử của tôi hoặc giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Thực tế thì bệnh tật của tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi thường bị ốm liệt giường và không thể trở mình, không thể tự mặc quần áo, rửa mặt hoặc đánh răng. 2. Tha thứ và bù đắp cho người khác. Tôi đã rất may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi có những chuyển biến lớn cả về tâm lẫn thân. Tất cả những bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi xả bỏ được những cảm giác tiêu cực đối với họ hàng và hàng xóm. Tôi trở thành người tốt bằng cách hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi cũng chứng thực được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho những người mà trước kia tôi đã từng làm tổn thương. Tôi chủ động nói chuyện với người hàng xóm mà trước kia đã từng đánh tôi và giúp đỡ cô ấy bất cứ khi nào có thể. Tôi không để tâm nếu cô ấy lờ tôi đi. Một hôm, một người bán hàng rong đến nhà tôi để mua trứng. Tôi sang nhà hàng xóm và cho cô ấy có cơ hội bán trứng để kiếm chút tiền. Hành động này cuối cùng đã xóa bỏ những cảm giác không tốt giữa chúng tôi. Tôi cho con trai và con dâu tiền mua nhà và nấu những bữa ăn ngon khi các con đến chơi. Tôi nói với con dâu về Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên con dâu đã không thèm nghe và còn nói tôi là lẩm cẩm. Con dâu tôi bị chảy máu rất nhiều do chửa ngoài dạ con. Bác sĩ nói rằng con dâu tôi cần ít nhất một tháng để phục hồi. Khi con dâu ở trong bệnh viện, tôi chăm cháu và đọc sách chuyển Pháp Luân cho cháu hàng ngày. Chỉ trong có 3 ngày, cô y tá nói rằng Cô rất ngạc nhiên vì con dâu tôi phục hồi rất nhanh. Tôi nói với cô y tá rằng tôi đã đọc một quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp cho con dâu tôi nghe. Cảm giác lạnh nhạt giữa con dâu và tôi đã tan biến trong thời gian tôi chăm cháu và tôi có nhiều cơ hội giảng chân tướng cho cháu. Mặc dù không giàu có, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức giúp đỡ con trai và con dâu. Tôi không nghĩ về những chi phí hoặc lo lắng rằng các con không thể trả lại khi tôi đưa tiền cho chúng. Qua những biểu hiện này của mình, tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt hơn với các con. Tôi không còn tức giận sau khi bị chồng đánh. Tôi thậm chí còn mỉm cười với ông. Cuối cùng, chồng tôi cảm thấy ngượng và không còn đánh tôi nữa. Giờ đây các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm đều đón chào tôi. Họ tin tưởng ở tôi. Nhiều người biết trước đây tiếp xúc với tôi rất khó chịu, nhưng tôi đã trở nên tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Từ sâu thẳm trong tâm tôi muốn nói, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.